Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 23 tháng 3, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động tông đồ phục vụ người Mỹ bản xứ, thường được gọi là người da đỏ, người khiếm thính và người vô gia cư của giáo xứ Thánh Bernadetta ở Lakewood, tiểu bang Colorado. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này, Tứ Quyết sẽ nói về đề tài từ hạt cơm tới nếp nghĩ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu sốt sắng tham gia sáng kiến tái khám phá bí tích hòa giải, tổ chức vào ngày thứ Sáu, 23 và thứ Bảy, 24 tháng 3 này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 22 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi mời gọi tất cả các cộng đoàn hãy sống trong niềm tin tưởng cuộc hẹn vào ngày 23 và 24 tháng 3 này để tái khám phá bí tích hòa giải 24 giờ cho Chúa. Tôi cầu mong rằng năm nay, thời điểm hồng phúc ưu tiên này trong hành trình mùa chay cũng được sống tại bao nhiêu thánh đường để cảm nghiệm cuộc gặp gỡ vui tươi với lòng thương xót của Chúa Cha đấng đón tiếp và tha thứ cho tất cả mọi người. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa năm nay có chủ đề là Ta muốn lòng thương xót." Matthew đoạn 9 câu 13. Năm nay tại Vatican, Đức Thánh Cha đã cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa sớm hơn một tuần, vào thứ Sáu 17 tháng 3 vừa qua, với nghi thức thống hối chung, xưng tội và lãnh ơn xá giải cá nhân tại đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, tại các nơi khác ở Roma cũng như trên thế giới, sáng kiến này được cử hành trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 như vừa nói. Từ 20 giờ tối thứ Sáu 24 tháng 3 cho đến quá nửa đêm, nhà thờ Đức Mẹ Maria in Trastevere và nhà thờ các dấu thánh của Thánh Francisco sẽ mở cửa liên tục để các tín hữu chầu mình Thánh Chúa và lãnh nhận bí tích hòa giải. Lúc 5 giờ chiều thứ Bảy 25 tháng 3, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ kết thúc 24 giờ cho Chúa tại nhà thờ Chúa Thánh Thần Insacia, đối diện với trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên, với kinh chiều một Chúa Nhật thứ Tư mùa chay.
Norcia. Lần đầu tiên một thánh lễ được cử hành tại thành phố Norcia, trước vương cung thánh đường Thánh Biển Đức, kể từ khi nhà thờ này bị động đất phá hủy ngày 30 tháng 10 năm ngoái. Norcia là nơi sinh của Thánh Biển Đức, tổ phụ ngành đan tu tại Tây Phương, sinh ra vào năm 480. Đức cha Renato Boccardo, tổng giám mục giáo phận Norcia, đã cử hành thánh lễ hôm 21 tháng 3 vừa qua trước mặt tiền của vương cung thánh đường còn đứng vững và được củng cố để khỏi sập. Sau thánh lễ, các tín hữu đã rước hài cốt Thánh Biển Đức qua các đường phố trong thành phố. Trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm ký hiệp ước Roma mở đầu cho việc thành lập Liên hiệp Âu Châu, thứ Sáu ngày mai 24 tháng 3, các vị chủ tịch các đảng phái tại Quốc hội Âu Châu sẽ viếng thăm thành Norcia vì Thánh Biển Đức cũng là thánh bổn mạng của Âu Châu. Thủ tướng Italia là ông Matteo Renzi đã hứa tuyên bố chính phủ sẽ giúp đỡ tái thiết thánh đường này. Miền Trung Italia đã bị ba trận động đất tàn phá vào những ngày 24 tháng 8, 30 tháng 10 năm ngoái và ngày 18 tháng 1 năm nay, làm cho 300 người thiệt mạng. Nặng nhất là làng Amatrice hoàn toàn bị phá hủy.
Madrid, thứ Bảy 25 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho 115 vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha và thuộc giáo phận Almeria. Các vị tử đạo gồm 95 linh mục và 20 giáo dân bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1936 đến tháng Giêng năm 1939. Trong số các giáo dân có một phụ nữ người du mục 23 tuổi, tên là Emilia Fernandez Rodriguez, không biết chữ và làm nghề đan rổ. Chị chết trong tù sau khi sinh một người con. Chị Emilia bị tòa kết án 6 năm tù vì đã che chở cho chồng là ông Juan Cortes khỏi gia nhập dân quân Cộng Hòa sau khi quân này chiếm thành phố Tijuana và đóng cửa các thánh đường. Là một người du mục mù chữ, trong tù chị Emilia được một bạn đồng tù dạy cầu nguyện, sau đó chị bị chuyển tới phòng giam biệt lập ở nhà tù Gachas Coloas ở thành phố Almeria, không được lương thực vì chị từ chối không chịu tiết lộ tên người dạy đạo cho chị. Chị Emilia bị bỏ mặc cho chết một mình, không được ai săn sóc sau khi sinh một người con gái. Hài nhi này đã được các tù nhân khác bí mật rửa tội và sau đó bị ban giám đốc nhà tù đưa đi nơi khác.
Trong một thư mục vụ, Đức cha Andolfo González Montes, giám mục giáo phận Almeria, nói rằng những kẻ giết các vị tử đạo đã hành động như vậy vì các vị này họ họp thành một nhóm người mà các kẻ bất hại muốn khai trừ khỏi xã hội và vì họ tuyên xưng niềm tin mà những kẻ bất hại muốn xóa bỏ. Các vị tử đạo đã chịu cái chết đau thương vì Chúa Kitô và vì tin mừng, vì họ là những linh mục, nữ tu và giáo dân tuyên xưng và thực hành niềm tin. Ngày 25 tháng 3 này là lễ phong chân phước thứ 22 cho các vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha kể từ năm 1987 đến nay, với tổng cộng là 1.584 vị chân phước và 11 vị được tôn phong hiển thánh. Trong thời nội chiến vừa nói ở Tây Ban Nha, có hơn 6.800 giáo sĩ và tu sĩ bị giết, tức là chiếm 12% tổng số giáo sĩ và tu sĩ công giáo tại nước này. Sau khi chính phủ tả phái Mặt trận Nhân dân phát động chiến dịch bài giáo hội, ngoài việc giết hại các nhân viên hội thánh, họ còn đốt phá hàng ngàn thánh đường, tu viện và đan viện.
Roma, trong hai ngày 21 và 22 tháng 3 hôm qua, đại diện các cơ quan bác ái công giáo đã nhóm họp tại trụ sở Caritas quốc tế ở Roma để bàn về việc cứu trợ dân chúng tại Nam Sudan. Hiện nay 100.000 người ở nước này đang bị đói, và vào cuối năm nay, 5 triệu người dân Nam Sudan, tức là một nửa dân số toàn quốc, cũng bị thảm trạng tương tự. Ông Jerry Farrell, đại diện cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ tại Nam Sudan, tham dự khóa họp, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng, trong số những người bị nạn đói đe dọa, có 250.000 trẻ em vốn đã bị suy dinh dưỡng rất trầm trọng. Nam Sudan có đất đai màu mỡ, nhưng nạn đói xảy ra tại đây là do con người gây ra trong 4 năm nội chiến, các vụ di cư, thay đổi khí hậu, nền kinh tế sụp đổ và tỷ lệ lạm phát lên tới 800%. Ông Farrell cũng nói rằng giáo hội công giáo luôn ở trong một vị thế có 102 để đáp ứng thảm trạng nhân đạo tại đây, dù tình thế có leo thang đến đâu đi nữa. Các giáo xứ, các trường học của giáo hội, nhà thương và các tổ chức khác của công giáo luôn luôn mở cửa để đón tiếp và săn sóc những người trốn chạy bạo lực. Nhờ một hệ thống các giáo xứ và dòng tu, trong vòng 24 tiếng đồng hồ chúng tôi có thể giúp đỡ các nạn nhân. Theo ông Farrell, mặc dù nguy cơ bạo lực gia tăng và tình trạng bất an, các linh mục nữ tu hoặc các nhân viên của giáo hội có thể tị nạn vào bưng biển với dân chúng 1-2 ngày, nhưng họ luôn trở lại, cử hành thánh lễ và luôn động viên hệ thống quốc gia và quốc tế để kêu cứu và để có phương tiện cứu trợ cấp thiết cho dân chúng.
Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin công giáo Hoa Kỳ ở Roma truyền đi hôm 21 tháng 3, ông Jerry Farrell nói, chúng tôi có thể phân phát thuốc men, lương thực, lều tạm trú, nước cho các nạn nhân. Giáo hội và những người đối tác ở địa phương của các cơ quan từ thiện quốc tế biết rõ nhu cầu của cộng đoàn. Ví dụ khi bạo lực chiến tranh xảy ra ở thành phố Wau, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ thấy rằng dân chúng không cần thực phẩm, nhưng cần những dụng cụ làm bếp như son chảo, bếp lưu động, vì nhà cửa của họ bị cướp phá. Theo ông Farrell, các giáo hội địa phương, công giáo, tin lành trưởng lão, anh giáo có uy tín và được mọi phía tôn trọng trong cuộc nội chiến hiện nay tại Nam Sudan. nhiều vị lãnh đạo giáo hội có thể thuyết phục các vị chỉ huy của các nhóm đối nghịch nhau đừng tấn công vùng của họ, hoặc ngồi xuống thương thảo với nhau. Vì cơ bản, cuộc xung đột ở Nam Sudan là chính trị, nên giải pháp cho vấn đề cũng phải là giải pháp chính trị. Nội chiến tại Nam Sudan hiện nay là do sự tranh giành quyền lực giữa phe của đương kim tổng thống và phe của cựu tổng thống, với các bộ tộc của họ. Mặc dù hiệp định đình chiến đã được hai bên ký kết, nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục.
Avola, tổ chức Mete do linh mục Fortunato di Noto sáng lập, tố giác nạn ấu dâm trên mạng bành trướng mạnh và liên hệ tới các hài nhi từ 0 đến 3 tuổi. Sự kiện trên đây được trình bày trong phúc trình 2016 của tổ chức thiện nguyện Mete Onlus do cha di Noto sáng lập và điều khiển. Phúc trình được cha giới thiệu trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 3 vừa qua tại thành phố Avola, tỉnh Siracusa, ở miền nam Italia, nơi cha di Noto làm cha sở. Phúc trình tố giác hiện tượng bành trướng mạnh mẽ của các mạng ẩn chuyên về ấu dâm và dâm ô trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Fortunato di Noto cho biết có một tỷ lệ rất cao các hài nhi sơ sinh bị xâm phạm, đến độ những người loạn dục trẻ em đã kiến tạo một mạng chuyên biệt về các hài nhi sơ sinh, từ đó người ta tải xuống các tài liệu về những lạm dụng kinh khủng. Những người sử dụng các mạng này đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây không phải là một vấn đề riêng của một quốc gia hay một địa phương nhất định. Cha di Noto nhấn mạnh rằng tuổi của các nạn nhân của nạn ấu dâm này ngày càng hạ thấp. Các em như những con mồi ngon, và người ta nghi rằng đằng sau đó có một tổ chức tội phạm chuyên sản xuất các tài liệu này để thỏa mãn khách hàng. Tổ chức Mete chuyên phát hiện, theo dõi và tố giác các mạng dâm ô trẻ em, hiện diện tại 42 quốc gia. Tại nhiều quốc gia không có sự kiểm soát các mạng, nên những tổ chức dâm ô trẻ em thường đặt các máy chủ tại đó, như trường hợp nước Tonga hoặc New Zealand.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Qua lời của Ngài Thiên Chúa của lòng kiên trì và ủi an dưỡng nuôi nơi chúng ta một niềm hy vọng được biểu lộ ra một cách cụ thể qua việc chia sẻ và phục vụ lẫn nhau, đặc biệt là phục vụ các anh chị em yếu đuối và mỏng giòn nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa vài câu trong chương 15 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Đức Thánh Cha nói, từ vài tuần qua, Thánh Tông Đồ Phaolô đang giúp chúng ta hiểu niềm hy vọng Kitô một cách rõ ràng hơn, và chúng ta đã nói rằng đó không phải là một sự lạc quan, không, đó đã là một điều khác, và Thánh Nhân giúp chúng ta hiểu điều đó là gì. Hôm nay qua bài đọc vừa nghe, Ngài cũng làm điều này bằng cách để gần nhau hai thái độ quan trọng đối với cuộc sống và kinh nghiệm đức tin của chúng ta, đó là lòng kiên nhẫn và sự ủi an. Đâu là ý nghĩa sâu xa đích thật nhất của nó, và chúng soi sáng cho thực tại của niềm hy vọng như thế nào? Hai thái độ kiên nhẫn và ủi an. Đức Thánh Cha giải thích hai thái độ này như sau.
La perseveranza potremmo definirla come pure pazienza, è la capacità di sopportare, portare sopra le spalle, sopportare, di rimanere fedeli, anche il peso sembra diventare troppo grande, insostenibile. E saremo tentati di giudicare negativamente e di abbandonare tutti e tutto.
chúng ta có thể định nghĩa lòng kiên trì như là sự kiên nhẫn, đó là khả năng chịu đựng, mang trên vai, chịu đựng, trung thành, cả khi sức nặng xem ra quá lớn không thể chịu nổi, và chúng ta sẽ bị cám dỗ bỏ rơi mọi sự và mọi người. Sự ủi an trái lại là ơn biết tiếp nhận và cho thấy trong mọi hoàn cảnh sự hiện diện và hoạt động thương xót của Thiên Chúa, kể cả trong các hoàn cảnh đáng thất vọng và khổ đau nhất. Giờ đây Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta rằng lòng kiên trì và sự ủi an được Thánh Kinh trao ban cho chúng ta một cách đặc biệt.
Thật thế, lời Chúa trước hết đưa chúng ta tới chỗ hướng cái nhìn lên Chúa Giêsu, hiểu biết Ngài nhiều hơn và đồng hình đồng dạng với Ngài, ngày càng giống Ngài hơn. Thứ hai, lời Chúa vén mở cho chúng ta rằng Chúa thật là Thiên Chúa của sự kiên nhẫn và ủi an, nghĩa là kiên trì trong tình yêu đối với chúng ta. Ngài không mệt mỏi yêu thương chúng ta. Không, Ngài kiên trì. Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta, và Ngài cũng lo lắng cho chúng ta bằng cách bao phủ các thương tích của chúng ta với sự vuốt ve của lòng lành và sự thương xót của Ngài. Nghĩa là Ngài an ủi chúng ta, Ngài cũng không mệt mỏi an ủi chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong viễn tưởng ấy, chúng ta cũng hiểu khẳng định ban đầu của tông đồ. Chúng ta là những người mạnh mẽ, chúng ta có bổn phận mang các tật bệnh của những người yếu đuối mà không chiều theo sở thích của mình. Kiểu nói, chúng ta là những người mạnh mẽ, xem ra có thể là tự phụ, nhưng trong luận lý của tin mừng, chúng ta biết rằng không phải là như thế, nhưng nó ngược lại, bởi vì sức mạnh của chúng ta không đến từ chúng ta mà từ Chúa. Ai sống kinh nghiệm trong chính mình tình yêu trung thành của Thiên Chúa và sự ủi an của Ngài thì có bổn phận gần gũi các anh em yếu đuối hơn và mang lấy sự giòn mỏng của họ. Nếu chúng ta gần gũi Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh để gần gũi những người yếu đuối nhất, những người cần được giúp đỡ nhất, an ủi họ và trao ban sức mạnh cho họ. Đó là ý nghĩa của nó. Điều này chúng ta có thể làm mà không tự phụ, nhưng một cách đơn sơ, cảm thấy mình như là một con kênh chuyển các ơn của Chúa và như thế một cách cụ thể trở thành một người gieo vải hy vọng. Đó là điều Chúa xin nơi chúng ta với sức mạnh và khả năng an ủi và là những người gieo vải niềm hy vọng. Nó không dễ đâu. Đức Thánh Cha rút tỉa ra kết luận như sau.
Il frutto di questo stile di vita non è una comunità in cui alcuni sono di serie A, cioè i forti, e altri di serie B, cioè i deboli. Il frutto invece è, come dice Paolo, avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù.
Hoa trái của kiểu sống này không phải là một cộng đoàn trong đó có vài người thuộc hạng A, nghĩa là những người mạnh mẽ, và người khác thuộc hạng B, nghĩa là những người yếu đuối. Trái lại, hoa trái là như Thánh Phaolô nói, có cùng các tâm tình đối với nhau theo gương Chúa Kitô Giêsu.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, lời Chúa dưỡng nuôi một niềm hy vọng được bày tỏ ra một cách cụ thể trong việc chia sẻ, trong việc phục vụ lẫn nhau. Bởi vì, cả ai là kẻ mạnh, trước sau gì cũng sẽ kinh nghiệm sự giòn mỏng của mình và cần sự an ủi của những người khác. Và ngược lại, trong sự yếu đuối, ta luôn có thể cống hiến một nụ cười hay một bàn tay cho người anh em gặp khó khăn. Và đó là một cộng đoàn làm vinh danh Thiên Chúa với cùng một tâm hồn và một tiếng nói. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể nếu chúng ta đặt để Chúa Kitô và lời Ngài vào trung tâm. Bởi vì Ngài là đấng mạnh mẽ, Ngài là đấng ban sức mạnh cho chúng ta, ban kiên nhẫn cho chúng ta, ban hy vọng cho chúng ta, ban ủi an cho chúng ta. Ngài là người anh mạnh mẽ, lo lắng cho từng người trong chúng ta. Thật thế, chúng ta tất cả đều cần được mục tử nhân lành mang trên vai và cảm thấy được bao bọc bởi cái nhìn hiền dịu và sốt sắng của Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ không bao giờ cảm ơn Thiên Chúa đủ. Vì ơn lời Ngài hiện diện trong Thánh Kinh, chính trong đó Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tự mặc khải như là Thiên Chúa của lòng kiên nhẫn và sự ủi an. và chính ở đó chúng ta ý thức được rằng niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên các khả năng và sức mạnh của chúng ta, mà dựa trên sự nâng đỡ của Thiên Chúa và trên lòng trung thành của tình yêu Ngài, nghĩa là trên sức mạnh của Thiên Chúa và sự ủi an của Ngài. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào tín hữu giáo phận Pontoise do Đức Cha Stanislas Lalanne hướng dẫn, cũng như các đoàn hành hương đến từ Bỉ và Congo Brazzaville.
Ngài cũng chào các nhóm hành hương đến từ Đan Mạch, Na Uy và Hoa Kỳ, và cầu mong mùa chay là thời gian ơn thánh, giúp canh tân tinh thần cho họ và cho gia đình họ. Ngài đặc biệt chào các tham dự viên hội nghị về nước và giá trị của nước cho thế giới khắp nước, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cùng tổ chức với Hiệp hội Argentina Roma. Hôm qua là Ngày Quốc tế Bảo vệ nước do Liên Hiệp Quốc thành lập cách đây 25 năm, trong khi thứ ba vừa qua là Ngày Quốc tế Bảo vệ rừng cây. Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì các cuộc gặp gỡ này ghi dấu một chặng mới trong dấn thân của nhiều tổ chức, giúp gây ý thức đối với việc bảo vệ nước uống cho thiện ích của mọi người và đánh giá cao các ý nghĩa văn hóa và tôn giáo của nước. Đức Thánh Cha khích lệ các nỗ lực của họ trong việc giáo dục trẻ em và người trẻ liên quan tới vấn đề này. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Bồ Đào Nha, Brazil, Tây Ban Nha và Ba Lan. Đức Thánh Cha nói, giáo hội mới mừng lễ Thánh Giuse cách đây mấy ngày. Thánh nhân là gương mẫu của niềm hy vọng và kiên nhẫn, vì đã biết chịu đựng và thắng vượt biết bao khó khăn với lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Thánh nhân đã thông truyền cho thánh gia sự ủi an của các lời Thiên Chúa hứa. Chúng ta luôn được mời gọi sẵn sàng trợ giúp tha nhân với nụ cười và đôi bàn tay liên đới. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích họ sống mùa chay trong tinh thần cầu nguyện, ăn chay hãm mình, làm phúc bố thí, cũng như duyệt xét lương tâm và xưng thú tội lỗi. Và nhất là đừng quên giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, biết gọi trắng là trắng, đen là đen, sự dữ là sự dữ, sự thiện là sự thiện, nhất là học gọi tội lỗi là tội lỗi, chứ không gọi nó là giải phóng và tiến bộ. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các giám đốc văn phòng di dân và khích lệ các vị tiếp đón người di cư tị nạn và giúp họ hội nhập xã hội. Ngài cũng chào nhóm các trẻ em bị bệnh đau của giáo phận Ascoli Piceno và nhân viên của Nghiệp đoàn Công nhân Bãi biển Italia. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ bảy tới đây là lễ truyền tin cho trinh nữ Maria. Ngài cầu mong các bạn trẻ biết noi gương mẹ, vâng theo ý Chúa. Người đau yếu không chán nản trong các lúc khó khăn vì biết rằng Chúa luôn trợ lực họ và các đôi tân hôn biết xây dựng cuộc sống gia đình trên lời Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Domine suavissum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại hoạt động tông đồ phục vụ người Mỹ bản xứ, thường được gọi là người da đỏ, người khiếm thính và người vô gia cư của giáo xứ Thánh Bernadetta ở Lakewood, tiểu bang Colorado.
Sau 18 năm từ khi được thành lập vào năm 1947, giáo xứ Thánh Bernadette, giáo xứ Công giáo tiên khởi ở Lakewood, tiểu bang Colorado, đã phải nới rộng diện tích nơi thờ phượng của mình để đáp ứng số giáo dân ngày càng thêm đông. Ngày nay, ngôi nhà thờ xây từ nửa thế kỷ vẫn có đủ chỗ cho giáo dân, nhưng cần được nâng cấp để có thể phục vụ tốt hơn cộng đồng giáo xứ đa dạng của nó. Mùa xuân này, giáo xứ Thánh Bernadette sẽ bắt đầu chiến dịch 3 năm nhằm quyên góp 1,5 triệu đô la cho các việc cải thiện cần thiết và làm cho giáo xứ Thánh Bernadette trở nên nơi đẹp đẽ, hữu hiệu và ấm áp để đón tiếp cho cộng đoàn đa dạng của giáo xứ. Bên cạnh việc phục vụ các tín hữu ở vùng trung tâm của Lakewood, giáo xứ Bernadette còn phụ trách Ủy ban Người Khiếm Thính Công giáo ở Colorado, là nơi sinh hoạt của cộng đoàn Thánh Kateri của người Mỹ bản xứ, được gọi là người da đỏ, điều hành một trường học và sắp tới sẽ là nơi đặt trụ sở Marisol Home, nơi cung cấp nhà ở tạm thời cho các phụ nữ vô gia cư và con cái của họ. Cha xứ Tom Coit nói, một giáo xứ công giáo, thánh thiện và tông truyền là sự miêu tả rất tốt về giáo xứ của chúng tôi. Julie Plouffe, phụ tá mục vụ nói thêm, công giáo có nghĩa là phổ quát, hoàng vũ và có rất nhiều sự khác biệt hiện diện ở nơi thờ phượng này. Người điếc, người Mỹ bản xứ, phục vụ cho người nghèo và người vô gia cư và trường học của chúng tôi. Trước hết là việc phục vụ cho người khiếm thính. Cách đây 2 năm rưỡi, khi cha Coit được bổ nhiệm làm cha xứ giáo xứ Thánh Bernadette, cộng đoàn người điếc mà cha đã hướng dẫn trong 45 năm, cũng đến xứ này với cha. Cha nhanh chóng nhận ra rằng ngôi nhà thờ đẹp đẽ của giáo xứ cần được sửa chữa và trùng tu, từ những nhu cầu như hệ thống sưởi, máy lạnh, điện điện, cho đến cải thiện thánh đường trở nên tiện dụng và hiếu khách. Cha muốn mọi giáo dân, kể cả người khiếm thính, có thể tham dự hoàn toàn và chủ động vào phụng vụ. Để cho người khiếm thính có thể nhìn thấy các cử chỉ thông dịch, giáo xứ đã có một kế hoạch nâng bậc bàn thờ. Điều này cũng giúp cộng đoàn, cũng như các trẻ em của trường học khi tham dự phụng vụ, có thể nhìn thấy rõ hơn. Ủy ban người khiếm thính giúp những người có vấn đề về thính giác có thể phục vụ như những thừa tác viên đọc sách, những người xếp chỗ và các thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa. Ủy ban còn có dịch vụ thông dịch cho các đám cưới, đám tang và các lớp giáo lý, và tổ chức các buổi tĩnh tâm. Cha Coit chia sẻ, sứ vụ cho người khiếm thính là sự đi ra, là lời mời gọi của giáo phận đến với tất cả mọi người khiếm thính và gia đình của họ, để họ được tham dự hoàn toàn vào đời sống của giáo xứ và giáo hội. Cha cho biết sứ vụ này cũng là hoạt động của các tiểu bang khác của nước Mỹ. Còn cộng đoàn Thánh Kateri dành cho người Mỹ bản xứ, hay còn gọi là người da đỏ, có khoảng 60 người đến từ khắp giáo phận, đại diện cho khoảng 10 bộ lạc người bản xứ, cử hành thánh lễ trong tuần với các truyền thống của người da đỏ, đã hiện diện ở giáo xứ Thánh Bernadette từ năm 1985. Cha Coit cho biết, giáo xứ đã tiếp đón những người thổ dân và cha nhận định rằng họ có một linh đạo rất đẹp. Cộng đoàn Kateri có mặt để loan báo tin mừng và phục vụ cộng đoàn người Mỹ bản xứ, cũng như cung cấp nền giáo dục tôn giáo và xây dựng cộng đồng. Mùa thu vừa rồi, cộng đoàn Kateri đã biến một tu viện cũ của giáo xứ thành một nhà nguyện và chuyển đến đó để cử hành thánh lễ trong tuần. Tổ chức bác ái công giáo đang cho thuê và biến ngôi nhà trước đây của cộng đoàn Kateri thành nhà cho các bà mẹ đơn thân với con của họ. Marisol Home dự định mở cửa năm nay, sẽ có thể cung cấp nơi trú ngụ cho 18 gia đình cùng lúc. Giáo xứ Thánh Bernadette sẽ cung cấp
trợ giúp các bữa ăn cũng như làm tình nguyện nhiều giờ. Phục vụ người nghèo và người vô gia cư từ lâu đã là một hoạt động yêu thích của giáo xứ. Với hoạt động này, hầu như mỗi ngày, giáo xứ giúp thực phẩm, trợ giúp thuê nhà và công việc cho nhiều người nghèo. Cha Coit cho biết là giáo xứ cũng đến với nhiều gia đình nghèo khổ trong trường học của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Từ Hạt Cơm Tới Nếp Nghĩ.
Hạt gạo hạt cơm vô cùng thân thiết với người Việt, có những câu nói cửa miệng như nổi cơm bát gạo, miếng cơm manh áo. Từng bữa ăn hầu như không thể vắng bóng hạt cơm, nhiều người gắn bó hạt cơm đến nỗi, cứ nói đến ăn uống thì đều quen miệng gọi là ăn cơm, dù chẳng nhìn thấy hạt cơm trong bữa ăn đó nhưng vẫn quen gọi là ăn cơm. Thân quen đến thế, thân thương đến thế mà mỗi người mỗi vẻ đánh giá về hạt cơm. Thời còn trong mái ấm gia đình với cha mẹ và các em, tôi nhớ từng kỷ niệm gắn liền với hạt cơm. Nhớ hạt cơm thơm dẻo ngon nghẻ mẹ nấu, mẹ còn ưu tiên cho tôi phần cơm ở trên mặt. Mẹ nói, con đang đi học, cần ăn lớp cơm chiên như thế để cho sáng dạ. Có lẽ cũng nhờ thế, tôi sáng dạ thêm chút đỉnh. Nhớ hạt cơm bị khê vì tôi vừa nấu cơm vừa đọc truyện. Nhớ hạt cơm nửa sống nửa chín do đứa em nấu nhanh để còn đi chơi. Nhớ hạt cơm nhão nhét do đổi loại gạo mà tôi chưa biết thay đổi mức nước khi nấu. Nhớ hạt cơm đượm mùi khói do được đun bằng rơm rạ ẩm mùa mưa rét. Nhớ hạt cơm cháy, vàng ươm thơm phức do bà biết cách ủ chấu. Nhớ hạt cơm dẻo còn nhựa lúa mới. Nhớ hạt cơm khô khốc do mất mùa, gạo ngon không có đủ ăn nên số ít gạo ngon được bán đi để mua lại nhiều gạo dở để có đủ ăn. Nhớ hạt cơm tám trong vài dịp lễ Tết. Nhớ hạt cơm nếp trong vài dịp đặc biệt. Nhớ hạt cơm hẩm do mùa đó thu hoạch trong mưa bão, làm hạt thóc nảy mầm, làm hạt gạo bị đớn và đổi màu vàng thâm. Thế đó, chuyện về hạt gạo hạt cơm dài và nhẹ tựa cuộc sống thôn quê. Cứ thế, ngày ba bữa cơm, hạt cơm như nối kết câu chuyện của cả ngày, cả tháng, cả năm của gia đình. Bữa cơm sáng lúc nào cũng nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mẹ luôn dậy sớm nấu cơm để tôi kịp giờ ăn cơm đi học, bố kịp giờ làm việc. Có lần tôi siêng năng đột xuất đi lễ sáng, mẹ vừa nấu cơm vừa đọc kinh, bố cũng thế, bố đọc kinh với tốc độ chóng mặt, nhưng có lẽ Chúa hiểu và bố hiểu là đủ. Mấy đứa em, đứa thì ngủ gà ngủ gật, đứa thì tỉnh như sáo, đứa vẫn còn say giấc. Trong những giây phút giao thoa khởi đầu của ngày sống ấy, hạt gạo đang dần trở thành hạt cơm trên chiếc nồi nhỏ bàn tay mẹ nấu, hạt cơm mang giai điệu gia đình ấm cúng. Ngày đi học đại học tại Hà Nội, tôi tạm rời xa mái nhà nhỏ bé thân yêu để sống nơi thủ đô giữa những anh em bạn bè xa lạ mà tốt lành. Giờ đây, hạt cơm là hạt cơm từ nồi cơm điện, có vẻ hạt cơm lúc nào cũng như nhau. Tôi nhớ hạt cơm tay mẹ nấu, tôi nhớ hạt cơm mang đủ loại hương vị của lúa mới, của rơm, của khói, của thời tiết, của tinh khí từng người, của tình cảnh gia đình. Đến với thủ đô, câu chuyện về hạt cơm có vẻ thêm nhiều nét mới. Trong cùng nhà trọ, chúng tôi có những anh em ở Nam Định và có anh em ở Hà Nam. Anh em cùng nhau chung gạo nấu cơm, cùng gom tiền mua thức ăn, cùng chia nhau nấu nướng. Thế là tôi gặp lại được cái giai điệu của hạt cơm nơi tính cách từng người. Cùng hạt gạo ấy, cùng chiếc nồi cơm điện ấy, có anh cẩn thận chỉn chu, bữa cơm nào cũng gần như tuyệt vời. Có anh vừa nấu vừa chơi vừa làm gì đó thì hạt cơm cũng tựa thế, không chín hẳn, không sống hẳn. Nó thật khó tả. Có thêm một giai điệu mới. Vùng quê Nam Định vốn nổi tiếng về gạo dẻo thơm. Nếu bạn chưa đồng ý vì tôi hơi nổ về quê của mình, thì mời bạn kiên nhẫn một chút, nghe tôi kể tiếp câu chuyện. Mỗi lần gạo Nam Định được nấu, đến bữa cơm mọi người đều khen ngon. Anh ở Hà Nam cũng khen ngon. Không biết anh khen thật hay là lịch sự nương theo mọi người. Mỗi lần nấu cơm từ gạo Hà Nam thì ai cũng vừa ăn vừa nhăn mặt, vì hạt gạo vừa khô vừa rời như cơm nguội, ăn mỏi cả miệng. Ngày nọ, cậu của anh từ Hà Nam lên thăm, chúng tôi nấu ăn tươm tất hơn mọi ngày để tiếp đón, và đương nhiên gạo được chọn để nấu cơm là gạo Nam Định dẻo thơm, chứ không phải là gạo vừa khô vừa rời của Hà Nam. Cậu ăn món gì cậu cũng khen, trừ món cơm. Cậu nói, cơm gì mà dẻo dính hết cả răng, chẳng nhai được. Cậu còn nói mạnh thêm, cơm này thua xa cơm quê của cậu. mọi người tròn mắt nhìn nhau. Thế đó, cái ngon có lẽ tùy theo mỗi người, mỗi vùng quê, mỗi kinh nghiệm sống, mỗi kỷ niệm gắn bó. Từ kinh nghiệm nhỏ ấy, khi sống ở Sài Gòn, tôi không còn khen hay chê hạt gạo từ mỗi vùng miền khác nhau nữa. Thay vì đứng từ góc nhìn và kinh nghiệm của bản thân mà đánh giá người khác, tôi tập kiên nhẫn và nghe chia sẻ của chính họ. Ở Sài Gòn, tôi gặp được hạt gạo từ khắp các vùng miền. Mỗi vùng đều có những nét đặc trưng về thiên nhiên đất trời, về tập tục văn hóa, về đời sống, về công ăn việc làm, vân vân. Và như thế, hạt gạo hạt cơm kết tinh từ mỗi vùng quê ấy mang phong cách rất riêng. Như thế, càng đi tôi càng mở rộng tầm mắt, càng trải rộng kinh nghiệm để thấy rằng không chỉ có hạt gạo hạt cơm của vùng quê bé nhỏ của mình. Đồng thời, tôi cũng mang nơi mình chút hoài niệm. Giờ đây, hạt gạo làng ta trong tôi chỉ còn là một nét đẹp trong ký ức thời thơ ấu. Đến với đất nước Italia xinh đẹp, câu chuyện về hạt gạo thêm độ phức tạp đến lạ thường. Cơm gạo đối với họ chỉ là một trong nhiều món ăn tự chọn. Có nhiều điều tôi thấy rất cần thiết, họ lại coi là phụ thuộc. Ngược lại, nhiều điều tôi biết là họ quý trọng, nhưng tôi không thể cảm nhận được sự quan trọng ấy. Thậm chí tôi thấy hình như điều ấy chẳng có nghĩa lý gì với mình. Đúng là rất xa cách giữa hai phương trời, giữa Âu và Á. Ở Italia, người ta thích hạt gạo to, thích nấu cơm sao cho hạt cơm bên ngoài thì chín, mà ở lõi còn sống, thế mới là ngon. Tôi thì vừa ăn vừa cố gắng nuốt. Hạt gạo loại nhỏ thì người ta thích trộn với dầu ăn. Tôi thì lấy nước sôi rửa hạt cơm cho bớt dầu. Thế đó, có một người vùng châu Mỹ Latin thấy tôi ăn cơm nhiều thì nói, ăn cơm nhiều là không tốt. Tôi lịch sự nói lại, ở đất nước tôi, cơm là một trong những món ăn quan trọng bậc nhất, ngày nào cũng ăn 2 hoặc 3 lần. Người ấy giải thích tiếp, tôi lịch sự đáp lại, nếu ở nước Ý này có bao nhiêu loại pasta và pizza, thì ở Việt Nam có bấy nhiêu loại cơm. Thế đó, con người thực sự không dễ hiểu nhau. Nhưng trong niềm tin vào Thiên Chúa là cha và mọi người là anh chị em, con người có thể có đủ kiên nhẫn và tình thân để cùng nhau tìm hiểu, để giúp đỡ nhau và làm phong phú cho nhau.
Mưa giữa một đêm vắng và không ai thương. gọi hát, dòng hát đau thương níu từng câu kinh và luôn trong mơ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.